Kinh 1037. Vô tử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ nước Xá Vệ có gia chủ Mahanam Mạng Chung, nhưng không có con cháu. Vua Ba Tư Nặc mới đem tài sản không có con, không có thân thuộc, nhập hết về nhà vua. Vua Ba Tư Nặc hằng ngày phải đi xem xét tài sản, thân thể dính bụi bặm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Bây giờ, Thế Tôn hỏi vua Ba Tư Nặc: Đại vương từ đâu đến? Thân thể dính bụi bặm và có vẻ mệt nhọc. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, gia chủ Mahanam nước này Mạng Chung để lại tài sản nhưng không con, nên tất cả phải nhập về nhà vua. Con phải trông coi, liệu lý nên bụi bặm dính vào người và mệt nhọc. Từ nhà đó con đến đây. Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: Gia chủ Mahanam kia giàu có nhiều của lắm sao? Vua đáp: Bạch Thế Tôn rất giàu, tiền của rất nhiều, tiềm vàng của báo có đến 100.000 ức, huống lại là những của khác. Bạch Thế Tôn, ông Mahanam kia lúc còn sống mặc thô sơ, ăn uống cực khổ, nói đầy đủ như trên. Phật bảo vua Ba Tư Nặc: Ông Mahanam kia vào thời quá khứ gặp Bích Chi Phật Đa La Ca Thi có cúng dường một bữa ăn, nhưng không có tính thanh tịnh, không cung kính cúng dường, không tự tay cúng dường. Sau khi cúng rồi lại hối tiếc, nói rằng: Cơm này ta có thể cho những tôi tớ của mình, không tội gì lại đem cho Sa Môn. Nhờ phước bố thí này, 7 lần được sanh lên trời Tam Thập Tam và 7 lần sanh vào nước Xá Vệ này, thuộc dòng họ tối thắng, tiền của giàu có bậc nhất. Nhưng vì khi cúng dường vị Bích Chi Phật kia với tính không thanh tịnh, không cung kính cúng dường, không tự tay cúng dường, sau khi cúng dường rồi lại hối tiếc, nên dù nơi khi sanh ra tuy được giàu có, nhưng phải thọ dụng quần áo thô sơ, ăn uống khổ cực, ngọa cụ, nhà cửa xe cộ thô sơ cũ kỹ. Ngay từ đầu chưa nếm qua được sắc, thanh, hương, vị, xúc tốt đẹp để tự an thân. Lại nữa, đại vương, trước kia gia chủ Mahanam đã giết người anh khác mẹ của mình để chiếm lấy tài sản. Vì tội này nên trải qua 100.000 năm phải đọa vào địa ngục. Tội báo ấy còn sót nên sanh vào nước Xá Vệ 7 lần thọ thân mà thường không có con, tài sản bị tịch thâu vì nhà vua. Đại vương, gia chủ Mahanam nay Mạng Chung, phước báo bố thí quá khứ đã hết, mà đời này ông lại keo kiệt, tham lam, buông lung đối với tài sản, nhân tạo tội ác. Sau khi Mạng Chung ở đây sẽ đọa địa ngục, chịu nhiều khổ não. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, gia chủ Mahanam sau khi Mạng Chung sẽ đọa vào địa ngục, chịu khổ đau phải không? Phật đáp: Đúng vậy, đại vương, đã đọa vào địa ngục. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghĩ đến ông mà rơi lệ, lấy áo lau nước mắt, nói kệ: Của cải, kim bảo thật, voi ngựa đồ dùng tốt, nô bọc trẻ hầu hạ, cùng nhà cửa ruộng nương, tất cả đều bỏ lại, thần thức đi một mình. Vận phước số đã hết, vĩnh viễn bỏ thân người, nay họ sở hữu gì, đem theo được những gì, với cái gì không bỏ, như bóng đi theo hình. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Chỉ có nghiệp tội phước người nào đã tạo ra thì đó là sở hữu, họ sẽ thường mang theo, sống chết chưa từng lìa, giống bóng đi theo hình. Như người ít tư lương, đi xa gặp nạn khổ, người không tu công đức phải qua khổ đường ác, như người nhiều tư lương, đi xa được an lạc, người tu đức thuần hậu, luôn hưởng vui cõi lành. Như người đi chơi xa, lâu năm về an ổn, người thân và bằng hữu tụ tập đón mừng vui. Người khéo tu công đức, chết đây sanh nơi khác, những thân quyến của họ gặp nhau tâm hoan hỷ. Cho nên phải tu phước, tích tụ thành vĩnh cửu, phước đức hay vì người, kiến lập vui đời khác. Phước đức được trời khen, vì tu hành chân chánh, hiện tại người không chê, chết sanh lên cõi trời. Phật nói kinh này xong, Vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1038. Tế tự. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Vua Ba Tư Nặc tổ chức đại tế hội rộng lớn. Vì đại tế hội nên đem cả nghìn con trâu đực cột vào trụ và những đồ vật cúng tế, cho mời hết các ngoại đạo khác nhau từ xa đến tụ tập đông đủ nơi đại tế hội của Vua Ba Tư Nặc. Lúc ấy có nhiều tỳ kheo sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, nghe Vua Ba Tư Nặc mở đại tế hội rộng lớn, nói đầy đủ như trên, cho đến các ngoại đạo tất cả đều đến tập hợp. Nghe rồi sau khi khất thực xong, các vị trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, rồi đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay các tỳ kheo chúng con đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, nghe Vua Ba Tư Nặc mở đại hội rộng rãi, nói đầy đủ như trên, cho đến các ngoại đạo khác đều tập hợp đến chỗ đại hội. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: tháng tháng mở đại hội cho đến số trăm nghìn, không bằng chánh tín Phật bằng 1/16. Cũng vậy tín pháp tăng, từ tâm với chúng sanh, phước của đại hội kia không bằng 16. Nếu người ở thế gian ước năm tạo nghiệp phước không bằng 1/4, kính lễ vị Trực Tâm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1039. Hệ Phược. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Vua Ba Tư Nặc nổi giận, bắt nhiều người trong nước bỏ tù, gồm các sát lỵ, nào Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà La, Diên Đà La, Trì Giới hay Phạm Giới, tại gia hay xuất gia, đều bị trói, bị xiềng xích, bị cùm hoặc bị cột dây. Bây giờ sáng sớm có các tỳ kheo đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, nghe Vua Ba Tư Nặc bắt giữ nhiều người cho đến xiềng xích cột trói. Sau khi khất thực xong, các tỳ kheo trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay các tỳ kheo chúng con vào thành khất thực, nghe Vua Ba Tư Nặc bắt giữ nhiều người cho đến xiềng xích cột trói. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: chẳng phải dây cùm xích là trói buộc kiên cố, tâm ô nhiễm luyến tiếc của báo tiền vợ con, dây trói bền lâu nhất, tuy lỏng nhưng khó thoát. Người trí không luyến tiếc lạc thú ngũ dục đời, đó là dứt được trói, an ổn siêu xuất thế. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1040. chiến đấu một. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, vua Ba Tư Nặc và vua A Xà Thế, con bà Phi Đề Hy, nước Ma Kiệt Đà chống đối nhau. Vua Ma Kiệt Đề, A Xà Thế khởi bốn thứ quân, voi, ngựa, xe, bộ, kéo đến nước Câu Tắc La. Vua Ba Tư Nặc nghe bốn thứ quân của vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy kéo đến, cũng tập hợp bốn thứ quân, voi, ngựa, xe, bộ ra nghênh chiến. Bốn thứ quân của vua A Xà Thế đắc thắng, bốn thứ quân của vua Ba Tư Nặc thua, tán loạn thối lui, một mình một xe chạy trở về thành Xá Vệ. Bấy giờ sáng sớm, có các tỳ kheo đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ cất thực. Nghe vua Ma Kiệt Đà A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy đem bốn thứ quân đến nước Câu Tắc La, vua Ba Tư Nặc khởi bốn thứ quân ra nghênh chiến. Bốn thứ quân của vua Ba Tư Nặc thua, tán loạn rút lui. Vua Ba Tư Nặc khốn đốn sợ hãi, một mình một xe chạy trở về thành Xá Vệ. Nghe rồi khất thực xong, các tỳ kheo trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay các tỳ kheo chúng con vào thành Xá Vệ khất thực, nghe vua Ba Tư Nặc và vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy khởi bốn binh, nói đầy đủ như trên, cho đến một mình một xe chạy trở về thành Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: chiến thắng thêm oán thù, bại khổ nằm không yên, thắng bại bỏ cả hai, nằm im vui tịch tịnh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1041, chiến đấu 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc và vua Ma Kiệt Đề A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy chống đối nhau. Vua Ma Kiệt Đề A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy khởi bốn thứ quân kéo đến nước Câu Tắc La. Vua Ba Tư Nặc khởi bốn thứ quân gấp đôi ra nghênh chiến. Bốn thứ quân của vua Ba Tư Nặc đắc thắng, bốn thứ quân của vua A Xà Thế thua, khiếp phục tán loạn. Vua Ba Tư Nặc bắt sống vua A Xà Thế và thu được tiền tài, bảo vật, xe cộ, ngựa voi. Bắt sống vua A Xà Thế, vua khiến chở cùng xe đi đến chỗ Phật. Sau khi cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, vua Ba Tư Nặc bạch Phật: bạch Thế Tôn, đây là vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy mà con không bao giờ oán hận. Nhưng người này lại gây oán kết đối với người tốt mà tạo điều không tốt. Song người này là con của bạn con sẽ thả ra cho trở về nước. Phật bảo vua Ba Tư Nặc: lành thay đại vương, thả cho người đi, bệ hạ sẽ được an ổn lợi ích lâu dài. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: cho dù sức tự tại thường hay xâm lược người, sức tăng thì càng oán, bội thu lợi mình người. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc và vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1042, Bất Phóng Vật 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: chánh pháp của Thế Tôn là pháp hiện tiền, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt đến nơi, được thấy ngay trong hiện tại, bằng tự giác mà chứng biết. Pháp này là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải ác tri thức, ác bạn đảng. Nghĩ vậy rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tự nghĩ, chánh pháp của Thế Tôn là pháp hiện tiền, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt đến nơi, được thấy ngay trong hiện tại, bằng tự giác mà chứng biết. Pháp này là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải ác tri thức, ác bạn đảng. Phật bảo vua Ba Tư Nặc, đúng vậy Đại Vương, đúng vậy Đại Vương. Chánh pháp của Thế Tôn là pháp hiện tiền, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt đến nơi, được thấy ngay trong hiện tại, bằng tự giác mà chứng biết. Pháp này là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải ác tri thức, ác bạn đảng. Vì sao? Ta là thiện tri thức, khiến chúng sanh có pháp sanh được giải thoát khỏi sanh. Chúng sanh có pháp già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ, đều giải thoát khỏi tất cả. Đại Vương, có một thời ta ở tại Tinh Xá Sơn Cốc, thành Dương Xá. Khi ấy tỳ kheo Ananda một mình ở nơi yên tĩnh, tư duy tự nghĩ. Một nửa phẩm hạnh là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Nghĩ như vậy rồi đến chỗ ta, cúi đầu lễ sát chân ta, ngồi lui qua một bên, bạch ta rằng: Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi chỗ yên tĩnh, tư duy tự nghĩ. Một nửa phẩm hạnh là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Lúc ấy ta bảo rằng: A Nan, đừng nói những lời như vậy. Một nửa phẩm hạnh là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Vì sao? Phạm hạnh thanh bạch, thuần nhất, mãn tịnh này chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Vì sao? Ta thường vì các chúng sanh làm thiện tri thức. Vì những chúng sanh này có sanh nên biết chánh pháp của Thế Tôn ngay trong đời này khiến thoát khỏi sự sanh. Đối chúng sanh có già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ, lìa các nhiệt não, khiến cho thoát khổ não, không đợi thời tiết, hiện tại, thông suốt dẫn đến, bằng tự giác mà chứng biết, thì đó gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, khen ngợi không buông lung, đó là chánh giáo Phật, tu thiền không buông lung, mau đạt được lậu tận. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1043, Bất Phóng Vật 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ. Có hay không một pháp mà được tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ. Sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ. Nghĩ vậy rồi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, một mình con ở chỗ yên tĩnh, tự nghĩ. Có hay không một pháp mà được tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ. Sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ. Phật bảo vua Ba Tư Nặc, đúng vậy Đại Vương, đúng vậy Đại Vương. Có một pháp mà được tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ. Sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ. Đó là pháp thiện không buông lung. Pháp thiện không buông lung mà được tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ. Sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ. Đại Vương, Thí như những công trình gì được làm ở thế gian, chúng đều đưa vào đất mà được kiến lập. Pháp thiện không buông lung cũng như vậy, được tu tập. Tu tập nhiều thì trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ. Sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ. Như lực cũng vậy, hạt giống, rễ, lõi, loài đi trên bộ, đi dưới nước, sư tử, nhà cửa cũng nói như vậy. Cho nên đại dương, nên trụ không buông lung, nên nương vào không buông lung. Nếu đại dương an trụ không buông lung, nương vào không buông lung, phu nhân sẽ nghĩ đại dương đã trụ không buông lung, nương vào không buông lung, thì nay ta cũng nên như vậy, trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung. Phu nhân đã như vậy, đại thần, thái tử, mãnh tướng cũng như vậy. Cũng vậy, nhân dân trong nước cũng sẽ nghĩ đại dương đã trụ không buông lung, phu nhân, đại thần, thái tử, mãnh tướng đã trụ vào không buông lung. Nương không buông lung, chúng ta cũng như vậy, nên trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung. Đại dương, nếu người nào trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung, người có thể tự hộ. Phu nhân, thể nữ cũng có thể tự bảo vệ, và kho tàng của báo sẽ tăng lên thật nhiều. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: xưng tán không buông lung, chê bai sự buông lung, đế thích không buông lung, làm Chúa Trời đau lợi. Xưng tán không buông lung, chê bai sự buông lung, có đủ không buông lung, thâu giữ gồm hai nghĩa: một, hiện tại được lợi; hai, đời sau cũng vậy. Đó gọi là hiện quán của người trí sâu xa. Phật nói kinh này xong, Vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về. Kinh 1044, Tam Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: có ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Những gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Như vậy là ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Nếu không có ba pháp mà thế gian không yêu, không mến này, thì chư Phật Thế Tôn cũng không xuất hiện ở đời. Và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, vì con người diễn nói rộng rãi. Vì có ba pháp này mà tất cả thế gian không yêu, không mến này là già, bệnh, chết, nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời. Và thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, vì con người diễn nói rộng rãi. Vua Ba Tư Nặc nghĩ vậy rồi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, đem những điều suy nghĩ kia bạch Thế Tôn. Phật bảo Vua Ba Tư Nặc: đúng vậy đại vương, đúng vậy đại vương. Đây có ba pháp mà thế gian không yêu, không mến, là già, bệnh, chết. Cho đến thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, vì con người diễn nói rộng rãi. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: xe báu của vua đi, cuối cùng cũng hư hoại, thân này cũng như vậy, biến chuyển sẽ về già. Chỉ chánh pháp Như Lai không có tướng suy già, người nhận chánh pháp này luôn đến chỗ an ổn. Phàm phu luôn suy yếu, hình tướng tệ xấu xí, suy già đến tàn lụng, người ngu tâm mê muội. Nếu người sống trăm tuổi, thường lo chết theo đến, già bệnh đuổi theo nhau, dò xét liền gia hại. Phật nói kinh này xong, Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ rồi ra về.